Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai ngày 28 tháng 10 năm 2024, thứ hai trong tuần thứ 30 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính Thánh Simon và Thánh Giuđa tông đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 6 từ câu 12 đến câu 19. Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu gọi các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Đó là ông Simon mà người gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê anh của ông. Sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê con ông Anphê, Simon biệt danh là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariot, người đã trở thành kẻ phản bội. Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông. Người dừng lại ở một chỗ đắc bằng, tại đó, đông đảo môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem, cũng như từ miền duyên hải Tia và Sidon đến để nghe người giảng dạy và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiều cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào người, vì có một năng lực từ nơi người phát ra, chữa lành hết mọi người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo truyền thống, bất cứ một bậc thầy nào cũng đều có các môn sinh để tiếp tục lý tưởng và sự nghiệp của mình. Các bậc hiền nhân trong lịch sử và các tiên tri trong Cựu Ước cũng có các đồ đệ. Chúa Giêsu cũng vậy. Trong 3 năm giảng dạy, Chúa đã kêu gọi nhiều môn đệ. Trong số đó, Chúa chọn 12 người làm tông đồ để tiếp tục sự nghiệp cứu rỗi nhân loại mà Ngài đã khởi đầu. Một điều chúng ta nhận ra là chính Chúa Giêsu đã gọi và chọn các tông đồ, chứ các tông đồ không tự mình được chọn hoặc tự ứng cử. Như vậy, điều kiện đầu tiên để trở thành tông đồ là được Chúa chọn hay ơn gọi khởi đi từ chính Chúa. Chúa Giêsu gọi các tông đồ cũng không phải vì họ khôn ngoan, đạo đức, tài giỏi, thông thái hơn người. Lược lại tiểu sử các tông đồ, có lẽ chúng ta không khỏi ngạc nhiên vì tất cả các ngài không phải là những người xuất thân từ những gia đình giàu có, học thức và tài giỏi, mà hầu hết xuất thân từ những gia đình vùng quê nghèo vô danh tiểu tốt. Họ là những người lao động bình thường, là những ngư phủ hay thậm chí là người thu thuế. Và một điều khác thường là Chúa Giêsu chọn các tông đồ chỉ có một nhóm nhỏ 12 người, nhưng người nào cũng đầy yếu đuối và bất toàn. Thủ lãnh nhóm 12 là Phêrô, là người sẽ chối bỏ thầy của mình đến 3 lần. Quản lý Giuđa Iscariot thì phản bội bán thầy của mình với giá 30 đồng bạc. Tông đồ Matthew là người thu thuế, bị coi là tay sai cho đế quốc Roma. Còn ông Simon và Tadeo thì đối lại thuộc nhóm Nhiệt Thành, chủ trương dùng vũ lực để chống lại Roma và biết bao nhiêu lỗi lầm yếu đuối khác. Các tông đồ được Đức Giêsu mời gọi làm thành một nhóm gọi là nhóm 12. Các ông tuy bất xứng, nhưng Đức Giêsu vẫn trao cho các ông sứ vụ rao giảng tin mừng và ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. Để các ông có thể thi hành sứ vụ người trao một cách xứng hợp, hiệu quả và đem lại cho dân chúng niềm vui vì được giải thoát khỏi những gánh nặng của bệnh tật, khổ đau. Sứ điệp của việc chọn gọi 12 tông đồ nằm ở chỗ, Chúa Giêsu không nhìn mỗi người, không phải chỉ để thấy họ thế nào, nhưng để thấy Ngài có thể khiến họ trở nên như thế nào. Các tông đồ được chọn không phải vì các ngài có tấm lòng và thiện chí như tiêu chuẩn của Chúa, nhưng vì Thiên Chúa yêu thương họ trước cả khi họ biết Chúa. Các tông đồ được Chúa chọn cũng không phải vì các ông có quả tin tinh tuyền như Chúa đòi hỏi, nhưng vì lòng nhân từ của Ngài mà Ngài hy vọng sẽ hướng dẫn, dạy dỗ họ, để biến đổi họ thành những chứng nhân tông đồ cho muôn dân. Cùng với giáo hội, hôm nay chúng ta mừng kính hai thánh tông đồ Simon và Giuđa. Sở dĩ hội thánh mừng thánh Simon và Giuđa cùng một ngày là vì có sự tương hợp trong việc loan báo tin mừng và trong việc đổ máu đào để làm chứng cho Chúa Giêsu. Theo thánh truyền, thánh Simon và thánh Giuđa đi truyền giáo ở hai nơi hoàn toàn khác nhau. Thánh Simon rao giảng tin mừng tại Ai Cập, còn thánh Giuđa tại miền Mesopotamia, được Chúa Thánh Thần thúc đẩy sau khi gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp trong việc rao giảng. Hai thánh Simon và Giuđa đã cùng sang giảng đạo tại xứ Ba Tư. Chính tại nước Ba Tư, hai vị thánh này đã được phúc tự đạo làm chứng cho Chúa như các tông đồ khác. Hai thánh tông đồ Simon và Giuđa đã hiên ngang làm chứng cho Chúa phục sinh. Các ngài đã lãnh triều thiên vinh quang Chúa dành cho những kẻ trung tín với Ngài. Lạy thánh Simon và thánh Giuđa tông đồ, xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, để chúng con luôn hiên ngang làm chứng cho Chúa Kitô chịu đóng đinh thập giá và vinh quang sống lại. Amen.
Nghe chim hót líu lo sáng chào ngày mới đến, chưa mời gọi con bước đi theo người vào trong cuộc đời. Một ngày vui tươi, hãy sống cho tình Chúa nơi nơi. Sống tin mừng khắp nơi, đem niềm vui về cho mọi người. Cuộc đời sẽ còn nhiều đắng cay, Chúa vẫn luôn ở cùng ta. Tình đời sẽ còn nhiều đôi, Chúa vẫn luôn ở. Nghe chim hót líu lo đón chào ngày mới đến, Chúa mời gọi con bước đi theo người vào trong cuộc đời. Một ngày vui tươi, hãy sống cho tình Chúa nơi nơi. Sống tin mừng khắp nơi, đem niềm vui về cho mọi người. Cuộc đời sẽ còn nhiều rối ren, lòng người sẽ còn nhiều lo toan, Chúa vẫn luôn ở với ta. Nghe chim hót líu lo sáng chào ngày mới đến, Chúa mời gọi con bước đi theo người vào trong cuộc đời. Một ngày vui tươi, hãy sống cho tình Chúa nơi nơi. Sống tin mừng khắp nơi, đem niềm vui về cho mọi người.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican. Thêm một giám mục Trung Quốc được truyền chức theo hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Thêm một giám mục Trung Quốc được thụ phong theo hiệp định ký kết giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Đó là Đức cha Matthew Trần Thiết Vân, giám mục phó giáo phận Bắc Kinh. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh công bố ngày 25 tháng 10 cho biết lễ truyền chức đã diễn ra vào lúc 9 giờ ban sáng cùng ngày tại nhà thờ chính tòa Chúa Cứu Độ. Và Đức Tân giám mục đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm ngày 28 tháng 8 trước đó, nhưng nay phòng báo chí Tòa Thánh mới thông báo, một ngày sau khi có tin hiệp định tạm thời giữa hai bên về việc bổ nhiệm giám mục được gia hạn thêm 4 năm nữa. Đức Tân giám mục Trần Tiết Vân, năm nay 54 tuổi, sinh quán tại Trường Trị, tỉnh Thiểm Tây, theo học thuyết và thần học tại Đại chủng viện Bắc Kinh, và sau đó học bổ túc cho đến năm 1997 tại Đại học Thánh Gioan ở Mỹ. Và đậu cao học thần học về thần học phục vụ trước khi về nước để thụ phong linh mục, rồi sau đó làm phó giám đốc đại chủ viện Bắc Kinh cho đến năm 2007. Cha cũng làm mục vụ tại một số giáo xứ và cũng từ năm 2007 làm trưởng ấn tòa giám mục Bắc Kinh. Với nhiệm vụ mới, Đức cha Matthew Vân phụ giúp và rồi sẽ kế nhiệm Đức cha Giuse Lý Sơn, 59 tuổi, giám mục chính tòa tại thủ đô Bắc Kinh từ 14 năm nay. Theo hãng tin Asia News, việc chọn một giám mục phó cho giáo phận Bắc Kinh là một sự kiện đáng kể, nếu ta để ý rằng Đức cha Lý Sơn được bổ nhiệm trước khi có hiệp định năm 2018 giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, nhưng hồi đó ngài được Tòa Thánh phê chuẩn. Đức cha Lý Sơn tuy mới 59 tuổi, nhưng có vấn đề về sức khỏe và vì nhiều trách nhiệm khác trong tư cách là Chủ tịch Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc. Tại Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới lần thứ 16 vừa kết thúc, có hai giám mục Trung Quốc được Đức Thánh Cha bổ nhiệm tham dự. Đức cha Giuse Dương Vĩnh Cường, giám mục giáo phận Hàng Châu, trong bài tham luận đã mô tả giáo hội tại Trung Quốc như sau: chúng tôi theo đuổi tinh thần tin mừng, trở nên mọi sự cho mọi người. Chúng tôi thích ứng với thực tại xã hội, phục vụ và gắn bó với sự hoa hóa giáo hội Công giáo và rao giảng tin mừng. Chúng tôi cố gắng là ánh sáng và muối cho hòa bình thế giới và thăng tiến một cộng đoàn, trong đó con người có thể được hưởng vận mệnh chung, sau cùng là thăng tiến sự phát triển qua những loại dự án khác nhau. Đức cha Giuse Cường cũng tuyên bố chào đón các cộng đoàn và các nhóm tôn giáo từ mọi nước muốn đến thăm giáo hội tại Trung Quốc.
Tin giáo phận phát diện. Linh mục đoàn phát diện kết thúc tuần tĩnh tâm thường niên và cùng nhau loan báo tin mừng. Như kinh đã đưa, tuần tĩnh tâm thường niên 2024 của Linh mục đoàn Phát diện đã diễn ra từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 10 vừa qua tại nhà chung Phát diện với đề tài cùng nhau loan báo tin mừng do Đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận Hưng Hóa giảng phòng. Với vai trò là chủ tịch ủy ban loan báo tin mừng của Hội đồng Giáo mục Việt Nam và với kinh nghiệm làm chủ chăn của một giáo phận rộng lớn trên địa bàn 10 tỉnh Tây Bắc, Đức cha Đa Minh đã diễn giảng 7 bài suy niệm về loan báo tin mừng trong khung cảnh của tuần tĩnh tâm, với nhiều điểm nhấn rút ra từ những trang tin mừng cùng những kinh nghiệm mục vụ sống động của ngài cho linh mục đoàn Phát diện. Đức cha Đa Minh đã mở đầu đề tài với bài suy niệm trở về với Chúa trong thinh lặng. Trong các ngày tiếp theo, Đức cha Đa Minh đã lần lượt trình bày các bài suy niệm, ơn gọi của linh mục, Chúa Giêsu là mẫu gương loan báo tin mừng cho linh mục, sự thánh thiện của linh mục, đời sống khó nghèo của linh mục, dấn thân loan báo tin mừng, và cuối cùng Đức Maria là mẫu gương loan báo tin mừng. Sau khi Đức cha giảng phòng kết thúc đề tài suy niệm, cha tổng đại diện Anton Phan Văn Tự đã ngỏ lời cảm ơn Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng, chủ chăn giáo phận Phát diện, khách riêng cảm ơn Đức cha Đa Minh đã truyền lửa thánh thần cho linh mục đoàn Phát diện. Sáng thứ sáu, ngày 25 tháng 10, Đức cha Phêrô đã chủ sự thánh lễ tạ ơn kết thúc tuần tĩnh tâm thường niên. Khách đặc biệt, thánh lễ có sự hiện diện của Đức cha Giuse Bùi Công Trác, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, cùng quý cha đồng môn của Đức cha Phêrô, khóa 3 Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, đi hành hương nhân dịp mừng kỷ niệm ngân khánh linh mục. Sau giờ điểm tâm và kinh nguyện, quý cha cùng nhau trao đổi mục vụ, khách riêng lắng nghe các báo cáo và định hướng hoạt động của các ban như ban giáo lý, phụng vụ, chúng sinh, giới trẻ, giáo dân, bác ái xã hội, truyền thông và ban loan báo tin mừng. Tuần tĩnh tâm thường niên khép lại vào hồi 15 giờ sau bài đúc kết của Đức Cha Giáo Phận về tuần tĩnh tâm. Ước mong sau tuần tĩnh tâm, ơn Chúa tiếp tục được mở ra trong tâm hồn các mục tử trong các cộng đoàn giáo xứ để mọi người cùng nhau loan báo tin mừng.
Tin Vatican, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin cho biết sẽ công bố kết quả nhóm nghiên cứu về nữ phó tế. Đức Hồng Y Manuel Fernandez, người Argentina, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin cho biết những kết quả hoạt động của hai nhóm nghiên cứu về chức phó tế phụ nữ sẽ được công bố, nhưng ngài không nói khi nào sẽ công bố. Lập trường này được Đức Hồng Y bày tỏ trong buổi gặp gỡ hôm thứ Sáu 25 tháng 10 vừa qua với 100 tham dự viên Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới thứ 16, kết thúc hôm Chủ nhật 27 tháng 10 vừa qua. Đức Hồng Y Tổng trưởng cho biết các phụ nữ cũng tham dự vào các cuộc tham vấn của Tòa Thánh về vai trò của phụ nữ trong giáo hội Công giáo. Ngài nhắc đến tên của 5 phụ nữ tư vấn của Bộ Giáo lý Đức Tin là Claudia Lea Luna, Nuria Camdúc Benagés, Michelina Tenaca, Benedetta Rossi và Sandra Mazzolini. Họ tham gia vào các nghiên cứu về vấn đề của Bộ. Cùng tham dự các cuộc họp nghiên cứu này cũng có các thành viên của Bộ, gồm các Hồng Y và Giám mục. Đức Hồng Y Fernandez cũng cho biết về vấn đề vai trò của phụ nữ trong giáo hội Công giáo, Đức Hồng Y Gianfranco Ghilanda, 82 tuổi, vốn là một nhà giáo luật, từng là khoa trưởng giáo luật và viện trưởng Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, cũng góp phần vào việc nghiên cứu. Đức Hồng Y nhấn mạnh sự phân biệt giữa thánh chức và quyền điều hành. Điều này rất quan trọng khi nói đến thẩm quyền mà các giáo dân nam nữ có thể có.
Tin Vatican, thông cáo của Tòa Thánh về hiệp định với Cộng hòa Séc. Chiều ngày 24 tháng 10 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố thông cáo về buổi ký kết hiệp định với Cộng hòa Séc lúc gần 2 giờ chiều trước đó về một số vấn đề pháp lý. Buổi ký kết diễn ra tại phủ Thủ tướng Séc giữa Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh và Thủ tướng Pat Fiala của Cộng hòa Séc. Hiện diện trong dịp này, về phía Tòa Thánh có Đức Tổng giám mục Sứ thần Okolo và hai nhân viên ngoại giao khác của Tòa Thánh tại Tòa Sứ thần. Về phía Giáo hội Công giáo địa phương có Đức Hồng Y Dominic Duca, chồng Đăng Ninh, nguyên Tổng giám mục thủ đô Praha và Đức Tổng giám mục Jean Grabner, kiêm Tổng giám mục giáo phận này, cùng với 4 giáo sĩ và giáo dân khác. Về phía chính phủ Séc, có một số bộ trưởng và quan chức chính quyền. Hiệp định gồm 16 điều khoản nhằm củng cố thêm các mối quan hệ thân hữu giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Séc, giúp đẩy mạnh mẽ sự cộng tác hiệu quả giữa Tòa Thánh và quốc gia trong việc thăng tiến công ích và các giá trị tinh thần và văn hóa của nhân dân Séc. Hiệp định tìm cách bảo đảm thêm tự do tôn giáo của các tín hữu, theo tinh thần tuyên ngôn Dignitatis Humanae, phẩm giá con người của Công đồng chung Vatican thứ hai, và theo đó cả tự do của giáo hội trong việc thi hành sứ mạng của mình cũng được tăng cường. Vì thế, hiệp định mới cũng tái khẳng định quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo, không những của các tín hữu Công giáo, nhưng của tất cả mọi người, phù hợp với các văn kiện quốc tế về các quyền con người. Ngoài ra, hiệp định khẳng định rằng tự do phụng tự chỉ có thể được điều hành qua luật pháp, chứ không phải qua những quy luật ở cấp thấp hơn, và chỉ theo mức độ rất cần thiết để bảo đảm trật tự công cộng, sức khỏe và các quyền của người khác. Trong khuôn khổ sứ mạng của giáo hội, dựa trên sự nhìn nhận tự do tôn giáo, nhà nước công nhận quyền của giáo hội Công giáo được hoạt động theo các quy luật riêng của mình, tự cai quản và tự do bổ nhiệm các chức sắc của mình. Ngoài ra, nhà nước bảo đảm quyền tự do phản kháng lương tâm về nghĩa vụ quân sự, cũng như trong lĩnh vực y tế. Hiệp định bảo vệ đặc tính bất khả xâm phạm của bí tích giải tội, không phải chịu các điều kiện hoặc hạn chế và bí mật tương tự, với bí mật nghề nghiệp của các nhân viên mục vụ cũng được bảo vệ. Hiệp định cũng nhìn nhận quyền của giáo hội được thành lập các tổ chức giáo dục và bác ái, cũng như trợ giúp tinh thần và chăm sóc mục vụ cho những người được đón nhận trong các cơ sở xã hội, y tế và cải huấn. Sau cùng, hiệp định mới sẽ tạo điều kiện cho việc chăm sóc mục vụ các quân nhân và cảnh sát. Hiệp định mới sau khi ký kết sẽ được đệ trình để xin sự phê chuẩn của Đức Thánh Cha và Quốc hội Cộng hòa Séc, rồi sẽ bắt đầu có hiệu lực ngày đầu tiên của tháng, theo sau cuộc trao đổi giữa hai bên các văn kiện phê chuẩn. Trong số hơn 10 triệu rưỡi dân cư tại Cộng hòa Séc, chỉ có khoảng 34% là tín hữu Kitô, trong đó 29% là tín hữu Công giáo, tức là 3,5 triệu người, gồm 3 triệu 350.000 thuộc nghi lễ Latin và 177.000 theo nghi lễ Đông phương Byzantine. Đa số dân Cộng hòa Séc không theo tôn giáo nào bởi vì đã ở dưới ảnh hưởng của chế độ Cộng sản thực khách nhiều năm.
Tin Roma, kinh tế Vatican suy giảm nên các phụ cấp của các hồng y cũng bị cắt giảm. Theo tin của báo Il Messaggero, người sứ giả, kinh tế của Vatican tiếp tục lụn bại nên các hồng y lại bị cắt giảm phụ cấp. Nhật báo này xuất bản ngày 23 tháng 10 vừa qua trích thuật một văn thư nội bộ của Bộ trưởng Kinh tế Tòa Thánh, ông Massimo Caballero, người Tây Ban Nha, rằng phụ cấp cho các hồng y sẽ bị cắt giảm từ ngày 1 tháng 11 này khoảng vài trăm euro, và đây là dấu chỉ cụ thể cần thiết với tinh thần phục vụ. Hôm 20 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã viết một lá thư rất tha thiết gửi hồng y đoàn, trong đó Ngài khẳng định các nguồn kinh tế để chu toàn sứ mạng thật là giới hạn, và vì thế phải được quản lý đúng quy luật và nghiêm túc để cố gắng của những người đã đóng góp cho gia sản của tòa thánh không bị uổng phí. Do đó, cần có sự cố gắng hơn nữa của tất cả mọi người để mục tiêu không bị thiếu hụt, không phải chỉ là một điều trên lý thuyết, nhưng là một mục tiêu đích thực có thể đạt tới. Đức Thánh Cha kêu gọi các hồng y nêu gương về vấn đề này, tự giới hạn vào những gì thiết yếu, tránh mọi dư thừa, và phải góp phần làm sao để quân bình sự thiếu hụt chung của tòa thánh. Từ lâu, Đức Thánh Cha Francisco đã tìm cách chấn chỉnh lại, minh bạch và hiệu năng hóa kinh tế của tòa thánh với những biện pháp tiết kiệm bắt đầu từ các vị lãnh đạo cao nhất là các hồng y. Năm ngoái, Đức Thánh Cha đã bãi bỏ đặc ân của các hồng y về nhà ở. Từ nay, chi phí hoặc gia hạn các hợp đồng mới cần phải được tính theo giá thị trường. Hồi năm 2021, Đức Thánh Cha đã cắt giảm 8% lương của các hồng y và các vị lãnh đạo cấp cao, trong khi các nhân viên khác thì bị cắt giảm 3%.
Tin giáo phận Đà Lạt, Caritas Đà Lạt lắp đặt hệ thống nước sạch tại xã Đưng Ca Nớ. Trong nỗ lực mang lại cuộc sống khỏe mạnh và an toàn hơn cho cộng đồng, Caritas Việt Nam đã phối hợp với Caritas Đà Lạt và giáo xứ Đưng Ca Nớ thực hiện dự án cung ứng nước sạch cho các gia đình tại xã Đưng Ca Nớ, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Dự án được hoàn thành vào cuối tháng 8 năm 2024, hỗ trợ cung ứng hệ thống lọc nước tiên tiến và dụng cụ chứa nước cho người dân địa phương, giúp cải thiện điều kiện sống và sức khỏe. Cùng trong dự án này, vào ngày 20 tháng 10 vừa qua, Caritas Đà Lạt đã tổ chức buổi truyền thông tại giáo xứ Đưng Ca Nớ với mục đích nâng cao ý thức cộng đồng về tầm quan trọng của nước sạch và cách bảo vệ hệ thống nước đã được xây dựng. Buổi truyền thông có sự tham gia của khoảng 350 bà con, bao gồm cả người lớn và trẻ em. Riêng các em nhỏ, trong buổi truyền thông, các em được học về tầm quan trọng của nguồn nước đối với sức khỏe, cuộc sống và hệ sinh thái. Các em cũng được biết về tác động tiêu cực của nước ô nhiễm và cách giữ gìn, sử dụng nước sạch trong gia đình, trường học và nơi công cộng. Chương trình đã khép lại trong không khí vui tươi và ấm áp. Cách riêng là sự tự tin của bà con giáo xứ Đưng Ca Nớ khi biết sử dụng nước sạch, nâng cao sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lạy Ngài là sức sống của con, lạy Ngài là ánh sáng đời con, lạy Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi hướng. Lạy Ngài đường dẫn rất niềm vui, trong đèn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lạy Ngài đôi với cho cuộc đời, lạy Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng nhau suy niệm và cầu nguyện ngang qua tâm tình trong đoạn thứ 21 của Thánh Vịnh 119 sau đây. Quan quyền bách hại con vô cớ, nhưng lòng này sợ lời Chúa mà thôi. Con mừng vui vì lời hứa của Ngài, như kẻ thâu được nhiều chiến lợi phẩm. Điều giả dối con chê con ghét, luật pháp Ngài những mến cùng yêu. Con ca tụng Chúa mỗi ngày 7 lượt, vì những quyết định công minh của Ngài. Kẻ yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái, chẳng còn lo gặp chướng ngại nào. Lạy Chúa, con đợi trông ơn Ngài cứu độ, mệnh lệnh Ngài con vẫn thực thi. Thánh ý Chúa chọn về tuân giữ, hồn mến yêu hâm mộ chẳng rời. Đường con Chúa rõ mười mươi, huấn lệnh thánh ý con thời vâng theo. Đoạn thứ 21 của Thánh Vịnh 119 dường như không còn là những lời cầu khẩn da diết nữa, mà là những tâm tình và là những trải nghiệm của tác giả Thánh Vịnh muốn kể cho Chúa nghe, như thể đường con Chúa rõ mười mươi. Rồi ở nơi đó, tác giả chờ đợi lặng lẽ để vâng theo huấn lệnh và thánh ý của Chúa. Lời Thánh Vịnh cho thấy rằng David đã bị vua Saul và những cộng sự của vua ngược đãi một cách vô cớ. Tại sao tác giả lại dùng từ vô cớ ở đây? Thưa, vì David không vi phạm luật pháp, không làm tổn thương nhà vua và thuộc hạ. Thậm chí David không muốn thấy nhà vua và thuộc hạ của vua bị tổn thương. David cũng không phải là người nổi loạn. David cũng không công khai bí mật phản đối quyền lực. Tuy nhiên, vì ông yêu mến lời Chúa, ông kính sợ lời Chúa, nên ông yêu người của Chúa, ông trân trọng và không trả thù để hại vua. Chúa Giê-xu cũng đã bị quan quyền bách hại vô cớ. Ngài cũng đã đón nhận sự bách hại vô cớ đó vì vâng phục thánh ý của Chúa Cha. Quả vậy, nếu chúng ta không có lòng kính sợ Chúa qua chính lời Ngài, chúng ta sẽ không bao giờ có được niềm vui lớn lao về việc sống cho lời Chúa. Niềm vui của chúng ta sẽ được đo bằng sự tôn kính và thái độ của chúng ta. Điều giả dối con chê con ghét, luật pháp Ngài những mến cùng yêu. Thái độ trước tiên của người kính yêu lời Chúa là chê ghét điều giả dối. Chúa là chân lý, lẽ tất nhiên kẻ kính sợ Chúa và yêu Chúa sẽ chê ghét điều giả dối. Hai điều này phải tỷ lệ thuận với nhau. Khi chúng ta chê ghét điều gian ác, chúng ta sẽ ở trong tình trạng tốt để ca ngợi Chúa. Còn ca tụng Chúa mỗi ngày 7 lượt, vì những quyết định công minh của Ngài. Thái độ tiếp theo của người yêu lời Chúa là không ngừng ca ngợi Chúa. Sự tốt lành và những quyết định công minh của Chúa đã thúc đẩy tác giả Thánh Vịnh dâng lời ngợi khen Chúa. Lời ngợi khen này liên tục 7 lần một ngày. Con số 7 xác định này được coi là con số biểu thị sự vô thời hạn. Và như thế, câu hỏi được đặt ra ở đây là, chúng ta có ngợi khen Chúa 7 lần một ngày không? Hay chúng ta ngợi khen Ngài một lần trong 7 ngày? 7 ngày của con số vô thời hạn. Kẻ yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái, chẳng còn lo gặp chướng ngại nào. Người yêu lời Chúa không ngừng, sẽ được hưởng lộc của lời Chúa. Điều tốt lành chỉ đến với người được Chúa ưu ái và yêu mến luật Chúa. Giữa những bão giông cuộc đời, có một sự bình yên hoàn hảo trong lòng những người không chỉ làm theo ý muốn của Chúa, mà còn yêu thích làm theo ý muốn đó. Tác giả Thánh Vịnh đã tin tưởng cậy trông vào ơn cứu độ của Chúa. Đây là một đức tin sống động đã được nói đến trong thư của Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ, và việc thể hiện đức tin ấy được chứng thực rằng, con đợi trông ơn Ngài cứu độ, mệnh lệnh Ngài con vẫn thực thi. Thánh ý Chúa trọn bề tuân giữ, hồn mến yêu hâm mộ chẳng rời. Tác giả Thánh Vịnh đã tuân giữ lời Chúa không chỉ bằng hành động bên ngoài, mà còn bằng cả tâm hồn yêu mến không rời của mình. Tình yêu và sự tuân giữ lời Chúa của tác giả đã ăn sâu vào tận cõi lòng, chứ không phải chỉ hời hợt bên ngoài. Hơn nữa, tác giả Thánh Vịnh hiểu rằng, mọi nẻo đường ông đi Chúa đều biết rõ. Chúa đã ban lời sự sống cho ông, thì chính Chúa cũng thấu biết cuộc sống của ông. Vì thế, ông luôn sống thánh thiện và làm đẹp lòng Chúa. Đồng thời, ông cũng tuân giữ mọi điều Chúa dạy. Đường con Chúa rõ mười mươi, huấn lệnh thánh ý con thời vâng theo. Lạy Chúa, cuộc sống của chúng con luôn ở trước nhan Ngài. Xin cho chúng con ý thức được sự hiện diện của Chúa, để chúng con yêu mến Chúa và sống theo thánh ý Ngài. Amen.
Xin cho con đến với người bằng một tình yêu không giả dối. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đang lắng nghe lời Ngài dạy con người cao quý, xin cho con trái tim gì ngàn đời tình bến không nhạt phai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chiếu sáng hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường rất rất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đôi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Lời Ngài đôi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Lời Ngài đôi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.